Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Taxes for Humans của Hannah Cole là sách hướng dẫn thuế và tài chính cá nhân dành cho người tự làm chủ, đặc biệt là nghệ sĩ, freelancer và người vận hành doanh nghiệp nhỏ. Thay vì giả định độc giả đã hiểu kế toán hoặc quen với biểu mẫu của cơ quan thuế Mỹ, cuốn sách bắt đầu từ cảm giác lo lắng, né tránh và thiếu tự tin vốn rất phổ biến khi thu nhập không đến từ một bảng lương cố định. Mục tiêu của cô không chỉ là giúp việc khai thuế bớt rối, mà còn giúp người đọc xây dựng năng lực quản lý tiền lâu dài. Nội dung đi từ tư duy về tiền và thuế, kiến thức nền tảng, hệ thống lưu trữ và sổ sách đến lập kế hoạch, tận dụng ưu đãi thuế và xử lý các tình huống đã phát sinh. Điểm riêng của sách là đặt thuế trong bối cảnh rộng hơn, gồm quyền chủ động tài chính và trách nhiệm với cộng đồng. Giọng điệu được giới thiệu là gần gũi, không dùng thuật ngữ để gây áp lực, phù hợp với người không có nền tảng kế toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến nỗi sợ thuế thành một vấn đề có thể học và quản lý. Một điểm xuất phát quan trọng của Taxes for Humans là thuế không chỉ khó vì nhiều quy định, mà còn khó vì người tự làm chủ thường tiếp cận nó trong tâm thế sợ sai. Thu nhập biến động, hóa đơn đến từ nhiều nguồn, chi phí lẫn với đời sống cá nhân và các hạn chót dễ khiến người ta trì hoãn. Khi trì hoãn kéo dài, tài liệu thất lạc và con số chưa rõ ràng sẽ làm nỗi lo lớn hơn. Cô vì vậy đặt phần tư duy lên trước các kỹ thuật tính toán. Cách tiếp cận này không coi sự thiếu hiểu biết là lỗi cá nhân, nhất là với những người chưa từng được dạy kiến thức tài chính một cách bài bản. Về mặt thực hành, thay đổi tư duy không có nghĩa là phớt lờ nghĩa vụ thuế hay tin vào các mẹo giảm thuế thần tốc. Nó có nghĩa là thay thế việc đoán mò bằng những câu hỏi cụ thể. Thu nhập nào cần theo dõi? Khoản chi nào liên quan thông thường và cần thiết đến hoạt động kinh doanh? Hồ sơ nào cần lưu? Khi nào cần dự tính khoản thuế phải nộp? Khi các câu hỏi được tách nhỏ, thuế trở thành một chuỗi công việc có thể xử lý thay vì một cuộc phán xét về năng lực cá nhân. Định hướng này đặc biệt phù hợp với giới sáng tạo, nơi kỹ năng chuyên môn không nhất thiết đi cùng kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp. Sách nhấn mạnh rằng hiểu thuế là một dạng quyền chủ động. Người đọc có cơ sở hơn để đưa ra quyết định, trao đổi với chuyên gia và tránh để nỗi sợ khiến mình bỏ qua quyền lợi hợp pháp hoặc nghĩa vụ cần giải quyết. Thứ hai, xây hệ thống chứng từ, sổ sách và biểu mẫu. Thay vì dồn mọi việc vào mùa khai thuế, phần tổ chức của cuốn sách tập trung vào nguyên nhân thực tế khiến mùa thuế trở nên hỗn loạn. Đó là thiếu một hệ thống hoạt động quanh năm. Với người làm công ăn lương, nhiều thông tin đã được chủ lao động tổng hợp. Ngược lại, người tự làm chủ phải tự tạo hồ sơ về doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh của mình. Nếu chỉ gom biên lai và mở tài khoản vào sát hạn khai, họ vừa tốn thời gian vừa khó kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu. Cô nhấn mạnh giá trị của ba nhóm hệ thống cơ bản gồm biên lai, biểu mẫu thuế và sổ sách. Biên lai là bằng chứng cho các khoản chi. Biểu mẫu giúp nhận diện dữ liệu cần khai hoặc cần đối chiếu. Sổ sách biến các giao dịch rời rạc thành bức tranh định kỳ về tình hình kinh doanh. Ba phần này hỗ trợ lẫn nhau. Một khoản chi được ghi trong sổ sách nhưng thiếu chứng từ có thể khó bảo vệ khi cần giải thích. Chứng từ còn nguyên nhưng không được phân loại, đều đặn lại, không giúp ích nhiều cho việc dự báo. Lý do cách làm này có giá trị không nằm ở việc biến mọi người thành kế toán. Mục tiêu là giảm số quyết định phải đưa ra trong lúc căng thẳng. Một quy trình đơn giản, lặp lại được, chẳng hạn phân loại giao dịch và cập nhật hồ sơ theo lịch cố định, giúp chủ doanh nghiệp biết mình đang kiếm được bao nhiêu và đang chi cho điều gì. Từ đó, khai thuế trở thành bước tổng hợp cuối kỳ, thay vì cuộc truy tìm thông tin khẩn cấp. Thứ ba, hiểu khấu trừ và thuế ước tính theo logic hoạt động của một doanh nghiệp nhỏ. Taxes for Humans đưa việc giảm thuế về nguyên tắc thay vì quảng bá các mẹo tách rời bối cảnh. Với người tự làm chủ, chi phí được khấu trừ thường gắn với các khoản thông thường và cần thiết cho công việc kinh doanh. Ý tưởng này quan trọng vì nó giúp người đọc không nhìn mọi khoản mua sắm như một cơ hội giảm thuế, đồng thời không bỏ sót các chi phí hợp lệ chỉ vì không nhận ra mối liên hệ với hoạt động nghề nghiệp. Việc lưu chứng từ và ghi nhận mục đích kinh doanh của khoản chi là phần đi kèm thiết yếu của quyết định khấu trừ. Sách cũng đặt trọng tâm vào việc dự tính thuế trong năm. Người làm tự do thường không có thuế được khấu trừ tự động từ lương nên cần chủ động dành tiền và có thể phải nộp thuế ước tính theo quý. Đây là cơ chế giúp tránh tình trạng dùng toàn bộ tiền thu được cho chi tiêu hiện tại rồi đối mặt với một khoản phải nộp quá lớn. Việc ước tính không đòi hỏi dự báo hoàn hảo. Nó đòi hỏi cập nhật doanh thu, chi phí và những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh đủ thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch. Cách giải thích này hữu ích vì nó nối thuế với dòng tiền. Một khoản khấu trừ có thể làm giảm thu nhập chịu thuế, nhưng không biến một khoản chi thành miễn phí. Tương tự, nộp thuế ước tính là quản lý nghĩa vụ đã hình thành, không phải một khoản phạt. Khi hiểu các khác biệt đó, người đọc có thể cân nhắc chi tiêu, định giá dịch vụ và để dành tiền dựa trên số liệu thay vì theo lời khuyên lan truyền. Thứ tư, lập kế hoạch dài hạn bằng các công cụ thuế thông minh thay vì chỉ tối ưu tờ khai năm nay sau khi xây nền tảng về hồ sơ và nghĩa vụ cơ bản. Cuốn sách hướng người đọc đến phần nâng cấp, gồm lập kế hoạch và sử dụng các tài khoản có ưu đãi thuế. Đây là một chuyển dịch quan trọng. Khai thuế phản ánh những gì đã xảy ra, còn lập kế hoạch cho phép người tự làm chủ tác động đến lựa chọn tài chính trước khi năm thuế kết thúc. Với thu nhập không đều, cách nhìn này giúp họ chuẩn bị cho những giai đoạn doanh thu cao hoặc thấp thay vì phản ứng sau khi tiền đã được chi tiêu. Các công cụ có ưu đãi thuế chỉ hữu ích khi đặt trong mục tiêu tổng thể như quỹ dự phòng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ hưu hoặc đầu tư trở lại vào công việc. Cole không định vị chúng như giải pháp thần kỳ. Giá trị của chúng nằm ở việc người đọc hiểu điều kiện, giới hạn và thời điểm phù hợp để sử dụng, rồi kết hợp với tình hình dòng tiền thực tế. Một lựa chọn giảm thuế trước mắt có thể không phù hợp nếu nó làm doanh nghiệp thiếu tiền mặt cho các nghĩa vụ gần hạn. Thông điệp sâu hơn là người tự làm chủ cần được nhìn nhận như người có khả năng xây dựng tài sản, chứ không chỉ là người luôn cố xoay sở vào mùa thuế. Kiến thức về kế hoạch thuế giúp họ đánh giá các quyết định như chuyển từ nghề phụ sang làm toàn thời gian, tăng mức giá hoặc phân bổ thu nhập cho mục tiêu dài hạn. Nhờ vậy, thuế trở thành một phần của quản trị kinh doanh và tài chính cá nhân, thay vì một thủ tục chỉ xuất hiện mỗi năm một lần. Cuối cùng, xử lý sai sót, nợ thuế và kiểm tra thuế bằng thông tin rõ ràng và sự chủ động. Một đóng góp thực tế của Taxes for Humans là không giới hạn câu chuyện ở trường hợp hồ sơ đã hoàn hảo. Sách có phần về sửa chữa, hướng đến những tình huống như nợ thuế, bị kiểm tra thuế hoặc các rắc rối gia đình có ảnh hưởng đến nghĩa vụ khai nộp. Sự hiện diện của phần này có ý nghĩa vì nhiều tài liệu tài chính chỉ nói về cách làm đúng từ đầu. Trong đời thực, người tự làm chủ có thể đã bỏ lỡ hạn, thiếu chứng từ, khai sai hoặc gặp biến cố khiến hồ sơ trở nên phức tạp. Khung xử lý của sách trước hết là thay thế hoảng loạn bằng việc xác định vấn đề. Người đọc cần biết mình đang thiếu loại hồ sơ nào, còn nợ nghĩa vụ nào, thời hạn nào đang áp dụng và cơ quan thuế đang yêu cầu điều gì. Sau đó mới cân nhắc các bước tiếp theo như bổ sung thông tin, điều chỉnh hồ sơ khi phù hợp, tìm hiểu phương án thanh toán hoặc nhờ chuyên gia có năng lực. Cách tiếp cận này không hứa rằng mọi vấn đề đều đơn giản hay không gây tốn kém. Nó nhấn mạnh rằng né tránh thường làm lựa chọn ít đi. Cuốn sách cũng góp phần điều chỉnh hình ảnh quá đáng sợ về cơ quan thuế. Kiểm tra hay thư thông báo cần được xử lý nghiêm túc, nhưng không phải mọi sai sót đều đồng nghĩa với thảm họa. Việc duy trì sổ sách, chứng từ và giao tiếp có tổ chức tạo điều kiện tốt hơn để giải thích tình hình. Với người đọc từng thấy xấu hổ vì chậm trễ tài chính, phần này khẳng định rằng giải quyết vấn đề là một kỹ năng có thể học, không phải bằng chứng cho thất bại cá nhân. Kết luận, Taxes for Humans phù hợp nhất với freelancer, nghệ sĩ, người làm nghề sáng tạo, chủ doanh nghiệp một người và bất kỳ ai có thu nhập tự doanh nhưng chưa có hệ thống thuế rõ ràng. Người mới bắt đầu có thể dùng sách để hiểu các khái niệm nền như chứng từ, sổ sách, chi phí kinh doanh, khấu trừ và thuế ước tính. Người đã từng khai thuế nhưng luôn rơi vào cảnh gấp gáp cũng có thể tìm thấy một khuôn khổ để chuyển từ xử lý theo mùa sang theo dõi quanh năm. Cuốn sách không thay thế tư vấn pháp lý hoặc kế toán cho các tình huống phức tạp, nhưng giúp độc giả biết cần chuẩn bị gì và khi nào nên tìm hỗ trợ chuyên môn. Điểm nổi bật của sách trong dòng hướng dẫn thuế là sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật với trải nghiệm tâm lý và xã hội của người tự làm chủ. Nhiều sách thuế tập trung vào biểu mẫu, quy định hoặc chiến lược tiết kiệm tiền. Khô vẫn đề cập đến tổ chức, khấu trừ, lập kế hoạch và xử lý rắc rối, nhưng đặt chúng trong một lộ trình dễ tiếp cận cho người không có nền tảng kế toán. Sự chú ý đến những nhóm thường bị bỏ lại trong giáo dục tài chính, gồm phụ nữ, người queer, cộng đồng BIPOC và lao động độc lập, cũng tạo nên vị trí riêng cho cuốn sách. Lợi ích thiết thực nhất là giúp độc giả xây hệ thống để giảm bất ngờ về tiền và thuế. Lợi ích rộng hơn là thay đổi cách nhìn, từ xem thuế như nguồn đe dọa sang xem nó là một phần có thể hiểu, quản lý và liên hệ với đời sống công dân. Nếu bạn muốn ủng hộ Hanako, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!